Quý thính giả đang nghe An cư lạc nghiệp của SBS Radio với Tuyết Lê về hệ thống đèn trong nhà. Đèn chiếu sáng trong nhà là một phần quan trọng của sinh hoạt gia đình. Nhưng theo các chuyên gia nội thất, hầu hết mọi người khi xây hay sửa nhà đều đặt nó vào hạng mục sau cùng, sau khi đã sạch túi vì dốc hết vốn liếng vào các thứ khác. Nhưng trước khi vào đề tài này, mời quý thính giả nghe một tin mới nhất về địa ốc tại Úc. Theo trang domain.com ngày 29 tháng 3, thì hầu hết phụ huynh sẽ làm bất cứ điều gì để bảo đảm rằng con cái của họ có một tương lai sáng lạn và điều đầu tiên là có một nền giáo dục tốt. Để cho con có thể vào học trong các trường công lập hàng đầu, một số lớn các bậc cha mẹ trên khắp nước Úc đã sẵn sàng sống ở một vùng có trường học đó, cả cấp tiểu học và trung học. Nhiều người cũng sẵn sàng trả tiền mua nhà trong khu vực. Theo số liệu của Học viện Bất động sản Victoria, viết tắt là REIV, gần đây các ngôi nhà ở Melbourne trong các khu có trường học hàng đầu hiện đang có giá cao hơn 410.000 Úc Kim so với bất động sản ngay bên ngoài khu vực của trường. Chủ tịch REIV nói, các khu vực có trường học tốt của Melbourne có tác động đến giá bất động sản trong nhiều năm. Ông nói thêm, khi các trường tiểu học cũng đang trở thành một yếu tố quyết định giá cả trên thị trường, vì cha mẹ cố gắng cho con gái của họ có một khởi đầu tốt nhất về giáo dục. Cũng chính vì sự an tâm gửi con đến một trường học giỏi, mà các bất động sản trong khu vực cũng được hưởng lợi từ các ngôi trường hàng đầu, khiến giá cả tăng lên đáng kể trong dài hạn. Theo các dữ liệu của REIV, trung bình các căn nhà trong khu vực có các trường Antuna Primary, Volstone Primary của Benleck East, Fitzroy Primary và Primary Hampton có giá cao hơn các căn nhà tại các khu lân cận là 325.000, 245.000, 235.000 và 190.000 Úc Kim. Về các trường trung học thì Camberwell High chênh lệch là 289.000 đô la, trung học Mackinnon 235.000 đô la, Frankston High 128.400 đô la, Box Hill High 90.000 đô la và Mount Waverley High 78.500 đô la. Cho dù những căn nhà này đã cũ kỹ cần phải sửa chữa, chứ không phải là mua rồi dọn vào ở ngay được. Các trường học hàng đầu có thể thêm từ 10 đến 30% vào giá trị của bất động sản trong khu vực. Đối với các bậc cha mẹ có từ 2 con trở lên, việc mua nhà trong một khu vực có trường học giỏi có thể là một hành động hiểu biết về mặt tài chính so với việc phải gửi các con vào một tư thục thường học phí khá cao. Nhưng tất nhiên trường hợp này không phải luôn luôn là một lựa chọn đúng cho tất cả các gia đình. Như cô Kate Barcos, thuộc một đại lý bất động sản có trụ sở tại Melbourne cho biết, chiến lược này sẽ bị hủy bỏ nếu gia đình nào có số trẻ em quá ít sẽ là một thất bại, hay nếu trẻ em không thích hợp với trường học đó. Bà Kate nói thêm, cha mẹ cần phải đặt câu hỏi về tổng số tiền mà họ cần phải đưa ra để đưa con cái của họ đến trường, vì thậm chí đối với việc học ở trường công cũng có những khoản học phí bổ sung bắt buộc. Còn cặp vợ chồng Shari và Brett Cunbert đến từ Brisbane đã quyết định đi theo con đường học trường tư, vì sau khi kiếm một căn nhà trong khu trường công giỏi, họ đã mệt mỏi và tốn rất nhiều thời gian và cuối cùng không mang lại kết quả gì. Bà Sherry nói, với số tiền chúng tôi cần phải trả để thuê hoặc mua nhà ở khu vực mà chúng tôi thích với một trường công lập có tiếng, chúng tôi đã nghiên cứu rằng chúng tôi có thể đủ khả năng cho việc đưa con vào học ở trường tư. Thêm vào đó, bà nói, chúng ta không nên dựa vào các trường học vì không biết họ có tiếp tục hoạt động tốt trong tương lai hay không, đặc biệt là với các trường công. Bà Kate Barcos khuyến cáo rằng các gia đình cần phải thận trọng trong việc tìm hiểu, vì tất cả các trường học, bao gồm kế hoạch tăng trưởng trong tương lai của trường, các phong trào của nhân viên và bất kỳ quy hoạch đô thị nào được đề nghị trong khu vực cũng có thể ảnh hưởng đến chất lượng giảng dạy. Và không phải tất cả các trường tư đều có lệ phí 30.000 đô la một năm, có một số tư thục có giá cả phải chăng với mức thấp hơn. Quý thính giả đang nghe chương trình An cư lạc nghiệp của SBS Radio với Tuyết Lê. Vừa rồi là tin về các trường học hàng đầu tăng giá trị bất động sản trong khu vực lên từ 10 đến 30%. Và bây giờ là đề tài vai trò hệ thống đèn chiếu sáng trong nhà.
Thưa chị Tuyết Lê, chúng ta biết là trong một căn nhà thì có hai nguồn sáng tự nhiên và nguồn sáng nhân tạo. Vậy thì vai trò của ánh sáng trong không gian nội thất có quan trọng hay không?
Đúng, ánh sáng trong nội thất của một căn nhà có hai nguồn, nguồn ánh sáng tự nhiên và nguồn ánh sáng nhân tạo. Nếu nguồn sáng tự nhiên là nguồn sáng mặt trời do thiên nhiên ban tặng cho chúng ta, thì nguồn sáng nhân tạo là các nguồn sáng từ các thiết bị đèn điện mà chúng ta lắp trong nhà. Cái nguồn sáng nhân tạo này nó có những cái hiệu quả nhất định đối với trang trí nội thất mà nguồn sáng tự nhiên không thay thế được. Thí dụ như là chúng ta có thể có những cái ngọn đèn mà tạo ra ánh sáng âm tường, hoặc là cái đèn hắt lên trần nhà, hay là ánh sáng đèn chùm giúp cho cái không gian trong nhà nó lãng mạn hơn, nó lung linh hơn.
Lãng mạn và lung linh hơn. Vậy chị có thể nói thêm về tác dụng của nguồn sáng nhân tạo, tức là các thiết bị đèn trong nhà hay không?
Tác dụng của đèn điện trong không gian nội thất là nó có thể ngăn chia không gian một cách ước lệ. Nó có thể đánh lừa thị giác người ta, tạo cho người trong phòng đó có cái cảm giác là căn phòng nó phóng to lên hay thu nhỏ, hay là cảm giác cái căn phòng nó xa gần. Nó những cái cảm giác tâm lý khác nhau, tức là tạo cái cảm giác huyền bí và lung linh cho cái căn phòng đó.
Vậy thì mình phải bắt đầu từ đâu để chọn những loại thiết bị đèn điện đúng cho các phòng trong nhà, thưa chị?
Theo các chuyên gia thiết kế nội thất thì cũng giống như các ngành nghệ thuật ứng dụng khác, việc dùng ánh sáng trong trang trí nội thất cũng đòi hỏi những trình độ kiến thức chuyên môn nhất định, đòi hỏi cái khiếu thẩm mỹ và cái khả năng tưởng tượng cao. Thường thì quý thính giả và đang trình thấy là người ta vẫn có thói quen lắp đèn vô tội vạ trong các phòng ở, mà lắp những cái loại đèn đắt tiền, nó sáng quá, mà người ta nghĩ như thế là nó sang. Nhưng thật ra là cái việc bố trí thiếu khoa học này, ngoài việc làm mất đi vẻ đẹp, tính thẩm mỹ ở trong nhà, mà còn gây nên hiện tượng ô nhiễm ánh sáng, là một cái hiện tượng sẽ gây nên các ảnh hưởng tiêu cực rất có hại cho sức khỏe. Nếu hỏi là đầu tiên thì mình phải bắt đầu từ đâu để mà chọn đèn, thì đầu tiên là phải đặt câu hỏi là mình muốn không gian trong căn phòng mà mình định gắn đèn nó mang một cái tính chất gì. Thường thì người ta chỉ đơn giản nghĩ là cái phòng này cần đèn, thế là đi mua. Nhưng mà phải nghĩ kỹ là phòng này sẽ có những sinh hoạt như thế nào, cần đèn loại gì. Thí dụ như trong phòng ngủ là chắc chắn người ta không có cần một cái đèn quá sáng. Bà Coley là một chuyên gia nội thất nói là hãy đặt chức năng cho từng cái đèn trong nhà. Bà nói là thí dụ như là trong phòng giặt quần áo thì đèn phải thật sáng. Hay ở cái khu vực ở giữa nhà, ở bàn mà thường các trẻ em quây quần lại để làm bài tập, làm homework á, thì cũng phải sáng. Nhưng mà đối với một cái phòng khách thì cái đèn nó phải có những cái nút thay đổi để mà nó mờ hơn, nó ấm áp hơn.
Có những loại đèn nội thất nào thưa chị?
Thưa quý thính giả và đăng trình, nó có tất cả là có nhiều loại đèn nội thất. Nhưng mà về căn bản là có hai loại, tức là một cái loại là đèn trực tiếp, mình gắn như thế nào thì ánh sáng nó 24/24, lúc nào mình bật lên thì nó cũng như vậy thôi. Còn có một loại đèn khác là loại đèn mình có thể chỉnh ánh sáng lúc mờ, lúc tỏ, lúc sáng được. Và những cái loại đèn nội thất đó, nó có tất cả là 7 loại. Thứ nhất là loại chiếu sáng môi trường, tức là chiếu sáng chính đó, nó gọi là ambient lighting. Đây là cái loại đèn có thể tỏa ánh sáng rộng khắp không gian chung quanh phòng. Loại đèn ánh sáng cung cấp toàn bộ hơn 80% lượng ánh sáng căn phòng để gắn cho những cái chỗ mà người ta đi lại nhiều, mà trong gia đình sinh hoạt nhiều. Cần lưu ý rằng những đèn dùng cho chiếu sáng chính không có bóng đổ sắc, và những loại đèn dùng trong chiếu sáng chính thường là bóng huỳnh quang, bóng compact, bóng LED tuyếp hoặc là bóng LED bulb. Với những thiết kế ống tuyếp dài hoặc ống búp tròn nhàm chán thì mình có thể dùng các loại đèn trang trí như là đèn chùm, ốp trần, treo trần. Loại thứ hai là loại chiếu sáng gián tiếp, tức là concealed lighting. Chiếu sáng gián tiếp liên quan đến việc che giấu hoàn toàn thiết bị chiếu sáng và chỉ có ánh sáng là có thể thấy được, tức là cái đèn ẩn và ánh sáng của nó hắt ra từ một khe nhỏ trên trần hoặc tường. Chiếu sáng gián tiếp này nó cho một cái ánh sáng dịu và không tạo ra bóng đổ, không dùng để chiếu sáng chính nhưng mà đủ để chiếu sáng và tạo một cái điểm nhấn nhẹ nhàng nào đó. Những vị trí có thể dùng chiếu sáng gián tiếp, thí dụ như là ở trên trần, cầu thang, ở góc một cái tủ kính mà mình đựng những ly tách pha lê rất đẹp, những cái đồ kỷ niệm mình đi đâu đó, mình tức là cái tủ trưng bày của mình. Loại thứ ba là đèn downlight. Đèn downlight thì được dùng trong thiết kế cho ánh sáng hướng xuống. Quý thính giả nhớ là cái đèn này nó được gắn âm ở trên trần, có thể ở tường và có thể nó không đứng nguyên mà mình có thể xoay góc chiếu được. Mình thích nó chiếu vào đâu thì mình có thể vặn nó chiếu vào cái khu vực đó. Đèn downlight LED là loại thông dụng trên thị trường. Đèn downlight LED sử dụng chip LED để chiếu sáng và có thể tiết kiệm năng lượng nhiều lắm và cũng tuổi thọ nó rất cao, thưa quý vị. Loại đèn thứ tư là đèn chiếu điểm hay là spotlight. Đèn chiếu điểm là mình dùng khi mà mình muốn ánh sáng tập trung trực tiếp đến những cái vị trí đặc biệt trong phòng và thường được dùng để hướng sự chú ý lên những vật thể trọng tâm. Hoặc thí dụ như là mình có một cái bức tượng rất đẹp đặt ở góc thì mình muốn spotlight chiếu thẳng vào đó để cho cái tượng mình nổi lên, hoặc là chiếu vào những không gian đặc biệt làm nổi bật cái bức tranh chính của phòng khách hoặc những cái vật trưng bày trong không gian góc phòng để trang trí chẳng hạn. Loại đèn thứ năm là đèn treo trần, tức là pendant light. Đèn treo trần là loại đèn treo bằng một hay là hai sợi dây kim loại và có thể bao gồm nhiều hình dạng khác nhau là hình cầu giấy, hình hộp hoặc đèn chùm vân vân. Với cái loại đèn này mình có thể thay đổi chiều cao chiếu sáng bằng cách rút ngắn hoặc là nới dây dài ra. Đèn có thể sử dụng cho bóng compact hoặc bóng LED tùy vào nhu cầu của người chủ. Đèn được sử dụng cho chiếu sáng chính hoặc chiếu sáng trang trí đều hết và tùy mỗi loại đèn. Vị trí lắp đặt thông dụng cho ở trên bàn ăn chẳng hạn, chiếu hết xuống cái mặt bàn ăn để có thể thấy được thức ăn, khăn trải bàn, lọ hoa, các cái ở trong phòng khách. Loại đèn thứ 6 là đèn gắn tường, tức là wall lights. Đèn tường được dùng để tạo chùm ánh sáng từ dưới lên trên, hắt lên trên hoặc từ trên hắt xuống, và do đó chúng được gắn vào tường nên chúng chiếm ít không gian hơn là những cái đèn mà mình để đứng ở sàn nhà. Đèn tường có thể dùng như là chiếu điểm hoặc sử dụng như là ánh sáng chính cho phòng ngủ. Loại đèn thứ 7 là đèn chiếu sáng hắt lên, tức là uplights. Đèn có thể được gắn trên tường hay trên sàn nhà hoặc là gắn chìm dưới đất và được dùng để tạo nên một chùm ánh sáng hướng lên trên, thường là để phản chiếu ánh sáng lên trần nhà để nhấn mạnh độ cao của không gian, hoặc là gắn ở dưới gốc cây, tán lá để làm một cái điểm nhấn cho sân vườn của mình. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi về vấn đề gắn đèn chiếu sáng trong nhà, một phần quan trọng của sinh hoạt gia đình. Hy vọng là bài An cư lạc nghiệp lần này sẽ mang đến cho quý vị đôi điều đáng suy nghĩ về lắp đặt các loại đèn trong mái ấm, một lĩnh vực mà các chuyên gia nội thất cho là quan trọng hàng đầu trong sinh hoạt gia đình.